Tại vì bất cứ ai trong hoàn cảnh của anh chị đều có thể than trách bất mãn. Tại vì quý vị biết cái đồng lương của quét rác nó còn thấp hơn cả cái đồng lương trợ cấp nữa. Vậy mà anh chị vẫn vui vẻ với công việc của mình thì rất là đáng ngạc nhiên và rất đáng khâm phục. Thì hai người mới ngồi xuống, họ uống nước và họ mới kể là khi mà chúng tôi sinh được chú cháu thứ ba thì chồng tôi mất việc, không có việc làm. Và cái thời gian thất nghiệp rất là dài, tới nỗi mà cái tiền trợ cấp bị cắt đi. Và đi khắp nơi không kiếm được việc làm. Thì tới một hôm, một cái tổ chức xã hội họ mới giới thiệu cái việc quét rác này. Và chồng tôi báo tin cái công việc này cho tôi với tất cả cái sự xấu hổ và thất vọng. Chúng tôi rất buồn, nhưng mà đành phải nhận thôi. Và chúng tôi chuyển tới ở cái khu phố này, mua cái căn nhà này. Thì cái ngày dọn đồ tới thì tôi mới thấy trên cái cửa nhà có một cái miếng giấy ai dám sẵn. Thì chúng tôi hơi lạ lọc. Thì trên giấy đó viết như thế này: nếu một người được gọi làm phu quét đường, bạn hãy quét những con đường như những họa sĩ đang vẽ tranh. Hãy quét những con đường như thiên tài Beethoven soạn nhạc. Bạn hãy quét rất sạch đến độ những thiên thần trên thiên đường và những con người nơi trần gian sẽ phải dừng lại và nói rằng đây là một người quét đường vĩ đại, người đã làm thật tốt công việc của mình. Ký tên là Mục sư Martin Luther King, là một mục sư da đen nổi tiếng. Thì hai vợ chồng mới nói là chính nhờ những dòng chữ này đã làm cho chúng tôi đổi hẳn từ thất vọng buồn chán. Chúng tôi chấp nhận đời sống của mình và chúng tôi làm tốt, và từ đó chúng tôi hạnh phúc. Thì quý vị thấy trong cái câu chuyện này, người ta đổi cảnh hay là đổi tâm? Phải không? Đổi tâm. Nhưng mà tâm mà đổi được rồi thì quý vị thấy cái cảnh nó có đổi không? Đổi. Nó cảnh sẽ đổi. Thành ra chúng ta mới thấy là bây giờ cái quan trọng của chúng ta muốn an vui trong hoàn cảnh là đừng có đợi cảnh đổi, mà hãy lo đổi tâm trước. Đừng có đợi người đổi, đừng mong cầu và đòi hỏi người đổi, mà thế nào đổi mình trước. Mà thiệt ra thường mình bắt người ta đổi không mà, chứ mình không đổi, phải không? Mình cả ngày mình càm ràm, mình nhăn nhó, mà mình muốn người ta phải vui vẻ thiện chí với mình, có không? Thì bây giờ phải làm ngược lại. Có nhiều khi do cái nhìn của mình mà cái cảnh nó không đến nỗi tệ mà mình thấy tệ. Có khi nào vậy không à? Cũng có, phải không? Vậy thì mình cũng lắm tội chứ. Có một cái ông già, ổng có một cái bồ ria rất là đẹp, bồ ria mép mịn màng, mượt mà đẹp. Thường ngày ông nằm ngủ, ông thở phì cái ria nó vẫn một cái, thở phò cái ria nó xẹt một cái. Cái thằng cháu nhỏ nhỏ vậy nè, nó thấy vậy, nó quay đi lấy một cái, không biết nó lấy cái gì mà hôi thì hôi, hôi thối, nó quẹt như cái ria ổng. Ổng ngủ mắt ngáy là ổng không biết gì hết trơn. Cái tới hồi ổng thức dậy, cái ổng mới thấy cái gì thối quá vậy từ đây. Cái ổng mới đi vô phòng khách, ổng thấy cái phòng khách cũng thối. Cái ông đi xuống nhà bếp, ổng thấy nhà bếp cũng thối. Cái ông la ông trùng, ổng nói tụi bay không lo quét dọn gì hết, để cũng thối. Ông bực quá vô thay áo quần đi ra phố chơi. Ủa đi tới đâu cũng thối hết trơn, sao mà cả thế giới này nó thối thế này. Đó là cái chuyện bộ riêng nét. Còn chúng ta thì không biết có khi nào mà mình vì cái buồn bực trong tâm mình, cái mình đi đâu mình thấy ai cũng dễ ghét hết trơn. Có khi nào chúng ta vậy không em? Có, phải không? Và lúc đó thì mình cứ rất sắp người ta. Và cái chuyện này là thiệt, quý vị biết. Có những buổi sáng thức dậy đi xuống thấy tự nhiên đời dễ thương, thấy ai cũng dễ thương hết trơn. Mà lại có những buổi cũng như vậy mà không biết sao thấy ai cũng phát quạo. Quý vị có như vậy không? Không hiểu vì trời đất hay vì sức khỏe hay cái gì ấy, mà vẫn thường xảy ra như vậy. Nhưng mà với những người cứ thay phóng ra ngoài thì mình cứ theo đó mà mình quạo, mà mình la. Nếu mà quý vị lớn tuổi có con cái thì mình tha hồ la con cái dưới, tại mình lớn biết nhà. Nhưng mà khi biết tu rồi thì chúng ta sẽ nhìn lại bên trong và biết nó là cái mùi hôi thối từ cái bộ riêng mét, chứ không phải từ phòng khách, nhà bếp, đường xá, chợ búa gì cả. Thành ra trước khi các người, chúng ta phải xét mình, chuyển cái tâm của mình trước khi chuyển cảnh. Thì thứ nhất là mình không có trách lầm. Thứ hai là nếu gặp những cái hoàn cảnh nó bức bách quá thì mình chỉ chịu cái khó khăn của cảnh mà không chịu cái khổ tâm nữa, tức là không bị cái mũi tên thứ hai bắn vào nữa. Còn một điều nữa, quý vị biết làm sao cho đỡ khổ khi gặp những cái cảnh không như ý không? Nãy giờ mình học được mấy bài học rồi ha, và bây giờ học thêm món nữa mà sư Ân dạy hoài à. Đó là ai nói chung phải biết buông xả, phải không? Phải biết buông xả. Có những cái điều mình hết chịu nổi rồi thì thôi buông nó. Không thể nghĩ suy được, không thể hiểu được, không biết sao hết, cũng không sắp xếp được, thôi buông nó đi. Buông xả. Có những cái phiền muộn mà mình đang nhân gõ ra mình cũng không hết buồn nữa, mình làm gì cũng thế, thôi bỏ, bỏ qua, bỏ qua. Và mình, quý vị cứ tưởng tượng như thế này, một cái ly nước hay một cái gì mà mình bỏ cái đáy như thế này thì cái gì nó cũng trôi tuột hết. Còn thể mà nó còn cái đáy này thì nó chứa. Bây giờ mình tháo lòng mình như là mình tháo cái đít ly đi, tháo cái đít thùng. Thành ra trong nhà thiền hay có cái chữ thùng lũng đáy này nhé. Thùng lũng đáy là khỏe. Cái bụng mình cứ chứa, chứa từ ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia. Bây giờ thùng lũng đáy xả. Thì trong nhà thiền có một vị tăng, ngày nào ai nhớ? Em nhớ không? Tỉnh niệm sơ sơn được khen là người đi tiêu chảy đầy đất, được khen là tiêu chảy đầy đất, có nghĩa là cái gì cũng xả sạch, xả sạch không chứ. Thì chỉ có những điều này mình mới qua được những cái đoạn khó khăn của đời mình. Và ai trong chúng ta cũng đã từng qua những cái cơn khó khăn, những cái khó khăn không biết nói cùng ai, không nói được, không có ngoắc được ai mà chia sẻ hết. Tôi nằm gác tay lên trán thở ra thôi. Thì lúc đó cách hay nhất là uống một liều phúc thổ, buông hết, buông hết. Và chỉ trong cái buông hết này chúng ta mới tha thứ được cho người, tha thứ được cho đời. Và khi mình tha thứ như vậy rồi thì cái hoàn cảnh nó mới thay đổi, lòng mình nó mới nhẹ đi. Quý vị biết muốn tha thứ dễ hay là khó? Dễ hay khó? À, không dễ đâu. Dễ. À, nếu mà dễ được là biết là rất là tốt. Tại vì chỉ có cái tha thứ nó mới khỏe mình, khỏe người thôi. ra chúng ta phải học cái cách tha thứ cho nhau, phải hiểu, phải cảm thông tha thứ.